Chương 575, thời khắc báo thù sau khi bàn bạc kế hoạch, Nguyệt Hoàng Tuyền, Bàn Cổ và Tử Lăng cùng nhau tiến đến kho báu dưới lòng cung điện Diệt Thế Ma Quốc. Dĩ nhiên, những kẻ canh gác kho báu đã sớm bị tiêu diệt. Nhưng trước đây Nguyệt Hoàng Tuyền chưa từng đến đây nên mọi người cũng chưa vào. Lần này, Xích Long dẫn đầu, dùng sức mạnh cường đại phá vỡ mọi chướng ngại vật. Cuối cùng họ cũng đến được kho báu nằm sâu hơn 700 mét dưới lòng đất. Tiếp theo là công đoạn chia chiến lợi phẩm. Toàn bộ tài nguyên và báu vật được chia thành 4 phần. Phần của Tôn Ngộ Không do nữ OA tạm thời giữ, chờ đến khi gặp lại sẽ trao trả cho hắn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là họ không tìm thấy bất kỳ giới khí nào. Diệt Thế Ma Quốc vốn chỉ có 4 giới khí, 3 cây đã tự bạo, chỉ còn lại một thanh trong tay Lãng Tâm Chiếm Hào. Ngoại trừ việc không tìm được nơi truyền thừa, kế hoạch lần này được xem là tương đối hoàn mỹ. Đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía hoàng hôn đang dần chìm sau dãy núi, Nguyệt Hoàng Tuyền cảm thán nói, ai cũng không ngờ rằng thần quốc hùng mạnh nhất lại tan biến trong chớp mắt, quả nhiên là thế sự vô thường. Bàn Cổ cũng có chút cảm khái, mấy chục vạn năm qua sáng thế thần quốc luôn tìm cách tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc nhưng đều vì nhiều lý do mà không thể thực hiện. Lần này quả thực nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Ban đầu chúng ta chỉ định nhân lúc Diệt Thế Ma Quốc mất đi trấn giới thiên bi mà đến phá hoại một phen. Tử Lăng nhìn Bàn Cổ rồi lại nhìn nữ OI, sau đó nói, chúng ta cũng không nghĩ rằng lần này lại thực sự diệt quốc. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không kia quả thực khiến ta kinh ngạc. Nói đi cũng phải nói, Tôn Ngộ Không tuy là hậu bối của nữ OA và Bàn Cổ, nhưng hiện giờ đã trưởng thành đến mức độ như vậy. Ngay cả ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhắc đến Tôn Ngộ Không, nữ OA và Bàn Cổ đều nở nụ cười tự đáy lòng. Trước đây, Bàn Cổ dùng phân thân đến Bàn Cổ giới chưa thành hình, nhờ sự giúp đỡ của hỗn độn cự nhân tộc để đẩy nhanh quá trình trưởng thành của Bàn Cổ giới. Sau đó, nữ OA dùng ngũ sắc thần thạch để hoàn thiện thiên đạo của Bàn Cổ giới và sáng tạo ra nhân loại. Có thể nói, hai người này tuy chưa từng gặp mặt Tôn Ngộ Không ở Bàn Cổ giới, nhưng đều có mối quan hệ sâu xa với hắn, đặc biệt là nữ OA, dụng cử, thậm chí còn từng sát cánh chiến đấu cùng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không quả thực khiến ta kinh ngạc. Thân mang ngũ hành cân bằng thuộc tính, dung hợp trái tim của khai giả đại nhân, lại còn có linh hồn cửu đầu xà siêu cấp diệt thế trong cơ thể. Hơn nữa, kim cô bổng trong tay hắn đang thay nhé một thế giới hoàn chỉnh. Thật không thể tin được, nữ OA nhìn về phía hoàng hôn, giọng đầy kinh ngạc. Tử Lăng lắc đầu nói, dầu nói, chưa hết đâu, hắn còn có hỗn độn cửu nhân tộc, phong thiên ấn của sáng thế thần quốc, cửu tắc quyết của vạn linh cảnh, vạn yêu phá thiên quyết của vạn yêu quốc. Hắn đã lĩnh hội hơn một nửa số thần kỹ của các thần quốc và tu luyện tất cả đến mức cực hạn. Trong trận chiến trước, ta còn phát hiện ra một điều, Tôn Ngộ Không dường như có hơn 9 đạo vũ trụ pháp tắc trên người. Nếu không phải hắn có trái tim của khai sáng giả đại nhân, ta còn tưởng rằng hắn là khai sáng giả chuyển thế, hắc hắc. Dù sao thì Tôn Ngộ Không cũng là bạn của chúng ta, vậy là đủ rồi. Bàn Cổ, ngươi hãy để thủ hạ tiếp tục tìm kiếm nơi truyền thừa đi, ta phải về rồi. À, nhớ đến Hoàng Tuyền vào ngày mai, lần này trở thành thần quốc đệ nhất, bề ngoài cũng phải chúc mừng một phen. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền vung tay, một cánh cổng lớn xuất hiện trước mặt, sau đó, hắn vung tay lần nữa, ba người Đỗ Thiên Dương bay vào cổng. Nguyệt Hoàng Tuyền quay lưng về phía đám người Tử Lăng vẫy tay, rồi bước vào cổng. Tử Lăng lắc đầu nói, càng ngày ta càng thấy tính cách của Nguyệt Hoàng Tuyền không giống Bạo Quân. Nhưng, Nguyệt Hoàng Tuyền nói đúng, ngày mai phải đi một chuyến. Nếu Siết Quân đã quyết định rời núi, thì phải cho những kẻ đang dự kia thấy thực lực của chúng ta. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, ngày mai gặp lại ở Hoàng Tuyền. Đến lúc đó cùng Bàn Cổ huynh uống cho thỏa thích. Đám người Xích Quỷ Xích Long cũng theo sát phía sau rời khỏi Diệt Thế Ma Quốc, chờ người Xích Quân đi chát loạn thu hồi ánh mắt xa xăm, nói, khi nào ta mới có thể đạt đến cấp độ này? Bàn Cổ cười nói, gấp cái gì, người mới sống bao lâu, gấp cái gì, người mới sống bao lâu? Ngươi có biết đám người Tử Lăng kia đều là quái vật cấp bậc gì không? Ngươi còn quá trẻ tuổi, chúng ta cũng đi thôi, ngày mai không thể vắng mặt trong yến tiệc khánh công của Hoàng Tuyền. Hơn nữa, ta nghe nói Thương Lan Thủy Giới, Hồng Hoang Cổ Giới và Phương Thốn Linh Giới đều có ý định kết minh với Hoàng Tuyền. Lúc này nhất định phải trói buộc bọn họ vào chiến xa của chúng ta. Giác Loạn và Mộng Lan cung kính thi lễ với Bàn Cổ. Sau đó Bàn Cổ dẫn hai người rời khỏi Diệt Thế Ma Quốc. Những người còn lại của sáng thế vẫn ở lại nơi này tìm kiếm nơi truyền thừa. Việc Diệt Thế Ma Quốc diệt vong tạm thời sẽ không được truyền ra trong các thế lực vũ trụ. Một mặt là do Hoàng Tuyền và sáng thế có thể áp chế, mặt khác là do phần lớn chấp pháp giả không ở đây, những người còn lại của Diệt Thế Ma Quốc thực lực quá yếu, thậm chí không thể rời khỏi Diệt Thế Ma Quốc. Do đó, tin tức này tạm thời không có bất kỳ thế lực nào biết được. Ngày tiếp theo, khi lời mời từ Hoàng Tuyền Thế Giới đã được phát đi, nhiều thực lực gia đã hội tụ, không phải để bước vào Hoàng Tuyền Thế Giới, mà là để chứng kiến sự kiện của Tôn Ngộ Không và những người khác tại thế giới cao cấp kia. Mỗi thế lực đều mang theo quà tặng quý giá, và Nguyệt Hoàng Tuyền đã không ngần ngại thu nhận chúng. Bữa tiệc mừng công kéo dài hơn một tháng, trở thành sự kiện đáng chú ý của vũ trụ, nhưng đó là chuyện của sau này, không đề cập ở đây. Trong ngày khánh công, bốn nhân vật nổi tiếng, Lãng Tâm Kiếm Hào, Chiếm Thần, Vạn Quân và Hắc Khôi đã đến Vạn Yêu Quốc. Tuy nhiên, Vạn Yêu Quốc đang chìm trong nội chiến, khói lửa và cuộc chém giết diễn ra khắp nơi. Nhưng rõ ràng, quân đội của Linh Uy Ngưỡng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, và chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày nữa, lực lượng trung thành với Tây Tạng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này một phần là do Linh Uy Ngưỡng đã lên kế hoạch từ lâu và không hề dao động, mặt khác là do Tạng Giới bận rộn với cuộc vây công của Cửu Kỳ Lân, không thể chỉ huy quân đội của mình. Điều này dẫn đến việc quân đội Tây Tạng không có sự phòng thủ cần thiết và liên tục bị đánh bại. Cuộc chiến giữa Cửu Kỳ Lân và Tây Tạng đã kéo dài 3 ngày đêm. Cửu Kỳ Lân gồm Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Thần, Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn, Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn, Bảo Viêm Kỳ Lân Phệ Viêm, Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng, Mặc Kỳ Lân Mặc Trúc, Ánh Kỳ Lân Nhiệt Kính, Tuyết Kỳ Lân Lưu Thương, Vấn Thần Kỳ Lân Chị Ngân và Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh. Chính kỳ lân này là ác chủ bài mạnh nhất của Linh Uy Ngưỡng, và họ đã không làm ông thất vọng. Sau 3 ngày đêm chiến đấu, không một kỳ lân nào cục ngã, trong khi Tây Tạng, dù có trấn giới Thiên Bi Độ Yêu số 6, cuối cùng cũng không thể chống đỡ và buộc phải chạy trốn. Cửu Kỳ Lân không cho phép Tây Tạng chạy trốn dễ dàng như vậy, họ nhận lệnh là phải giết chết Tây Tạng. Tuy nhiên, sau 3 ngày đêm chiến đấu, cả Cửu Kỳ Lân và Tạng Giới đều kiệt sức nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, với cảnh giới tu vi cao hơn, Tạng Giới vẫn có lợi thế hơn Cửu Kỳ Lân. Mặc dù khi đối đầu trực tiếp, Cửu Kỳ Lân có thể phát huy sức mạnh vượt qua cả Thiên Tôn Trung Giai, nhưng khi Tây Tạng quyết tâm chạy trốn, Cửu Kỳ Lân nhận ra họ không thể làm gì được. Mỗi kỳ lân đơn độc không phải là đối thủ của Tây Tạng, nhưng dựa vào tốc độ, một số kỳ lân không phải là chuyên gia. Vì vậy, sau nhiều giờ rượt đuổi và chiến đấu, Diệp Tinh Thần nhận ra rằng họ không thể giữ chân Tạng Giới. Nhưng ngay khi Diệp Tinh Thần đang suy nghĩ về cách tiếp cận, bất ngờ phát hiện Tạng Giới, người đã chạy trốn điên cuồng, bỗng nhiên dừng lại. Khi nhìn thấy hình ảnh của Tạng Giới, Diệp Tinh Thần không vội vàng đuổi theo, mà là ra hiệu cho 8 người khác ẩn mình, bởi vì phía trước Tạng Giới, Diệp Tinh Thần nhìn thấy 4 người khác, trong số đó có 2 người hắn nhận ra, một là Lãng Tâm Kiếm Hào, một cường giả nổi tiếng của Hoàng Tuyền Thế Giới, và người kia là Ma Kiếm Vạn Quân từ Diệt Thế Ma Quốc. Hai người còn lại không biết, nhưng cảm nhận được mối đe dọa lớn từ họ, đó cũng là lý do hắn quyết định quan sát sự biến đổi một cách yên lặng.